Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai thiên kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc họ trì.
Ngã kim kiến văn đắc họ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Chúng ta tiếp tục trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí đọa độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền tịnh độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm, tiếng mây sấm lớn. Chúng ta tạm dừng ở đoạn văn này. Sáng ra chúng ta đã nói đến trong lục độ đến tinh tấn độ, một câu A Di Đà Phật giữ vững nó, và chúng ta cứ tiến làm thế nào để cho chúng ta công phu niệm Phật chúng ta càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng không xen tạp, càng ngày càng thành phiến, từ phiến nhỏ chúng ta lên cái phiến lớn hơn, từ 10 câu không xen tạp đến 30 câu, đến 50 câu, đến một sâu chuỗi, đến ba sâu chuỗi. Và ở trong thời khóa công phu chúng ta làm sao có thể 5 phút được cái niệm Phật chuyên nhất, 10 phút, 15 phút thì đó là chúng ta tiến đang đi trên con đường thành công. Thì sự nhất tâm chỉ còn trong thời gian mà thôi. Chúng ta đã công phu đương đi đúng đường và đạt đến cái kết quả nó trước mắt. Và ở nơi đây nói cho chúng ta cái âm thanh Ngài phát ra tiếng thiền tịnh, thiền định độ. Ở trong Phật Pháp phá hết tất cả những phân biệt, những chấp trước, phá những cái không gian, phá tất cả những chấp trước của thời gian, cần có thiền định mới phá nổi. Cho nên chúng ta thấy không gian vi thứ bất đồng là do cảnh giới của chúng sanh, vậy do cái tâm tưởng của chúng sanh khác, cho nên cái cảnh giới thấy khác nhau. Tại vì ở trong đó phân biệt nên cần phải có thiền định, quán chiếu và định ở trong đó để có thể phá những cái không gian vi thứ này. Khoa học có phải chứng minh được có 11 cái không gian vi thứ, 11 không gian bất đồng. Chúng ta nói không gian 2 chiều, 3 chiều, 4 chiều, mà ở đây khoa học chứng minh có 11 chiều không gian. Cho nên chúng ta thật sự hiểu được không gian 4 chiều, còn 5 chiều như thế nào, 6 chiều như thế nào quý vị. Nhưng vì thấy 3 chiều rồi gì? Đó, cái vật thể này nó nổi, nó không phải 2 chiều như trên bảng, đó là không gian 2 chiều, mà nó có chiều sâu là 3 chiều. Bây giờ nó thêm chuyển động không gian nữa, nó thành 4 chiều. Thấy quý vị thấy không? Chúng ta thấy mây nó trôi, không gian 4 chiều là thời gian nào, thời điểm nào, khí hậu tới như thế nào, thì nó cho thêm thời gian nữa thành 4 chiều. nó đang có sự chuyển động. Còn không gian ba chiều là không gian á, nổi nhưng mà chết. À, bốn chiều nó có thời gian cho nên nó sống, nó chạy, đúng không nào? Rồi năm chiều sao quý vị? Thấy được quá khứ. Sáu chiều thấy được tương lai. Cho nên những cái không gian nó vi thứ đến, họ chứng minh đến 11 chiều mình mà không biết thế nào để vô, không biết làm thế nào để đạt nữa. Phật có phương pháp, đó là thiền định, phá hết tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tâm chúng ta nhất chân thì chúng ta đạt được tất cả không gian. À, không gian ở trong đó tất cả cảnh giới gì chúng ta đều thấy biết. Chúng ta có thể có cái ngửi của chó, có con mắt á, của dơi. Đã ban tối đến việc nó bay không có được, ban tối vậy đó, tối gì nó bay không được. Nó cho nên nó những cái cảnh giới đó, nếu mà chúng ta đạt được á, trong tâm không có vọng tưởng thì đạt được hết tất cả cái giác ngộ nó tới. Cho nên ở đây anh niệm Phật đó là thậm thâm ví dụ thiền, thì quý vị cũng có thể có cái năng lực này thiền định độ. Ai nói gì nói, chúng ta vẫn tinh tấn ở trong đó, tâm chuyên nhất nhất như một câu A Di Đà Phật, là chúng ta đạt vào cảnh giới thiền định. Mà ở trong đại định đó nó là không có xuất không có nhập, còn cái thiền định á có xuất có nhập. Thiền của phàm phu, thiền của cõi thiên, thiền của A La Hán, thiền Bích Chi Phật, thiền của Bồ Tát, trong đó mỗi cái khác nhau. Ơi, cho nên đó, ở nơi đây á, nếu mà chúng ta không rõ, chúng ta vô cái cảnh giới thiền tưởng như là mình hay lắm, nhưng mà là vị á đắc, nó trong đó nó có danh từ là chưa có đắc được thiền, chưa có đắc được định, vị đáo định chưa có đến được. Ở trong đó càng trong cảnh dục giới của chúng ta đến cõi trời sắc giới, lúc đó mới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Còn nếu mà chúng ta lên đó cõi trời dạ ma, đâu xuất hóa tự tại, tha hóa tự tại, cảnh giới đó phải có thiền định, nhưng mà thiền định đó là vị đáo định, chưa có tới được, chưa có đắc được, mà họ đã lên được cảnh trời đó rồi. Vậy cho nên nó coi chừng nha, tưởng là mình hay lắm nhưng mà chưa ra khỏi dục giới là, còn cõi sắc giới tứ thiền trong đó, nhưng mà thấy ở trong đó sơ thiền không có bị hỏa tai, nhị thiền không bị hỏa tai và thủy tai, tam thiền không có bị thủy hỏa phong, trong đó không có bị phong. Mà tứ thiền ở trong đó tam tai không có đạt, không có bị, họ không có bị tai nạn nữa. Đến cái mức là tứ thiền rồi cái việc. Nên nó cảnh giới nó quảng đại lắm, chứ không phải đơn giản. Cho nên nếu mà chúng ta tu thiền đó coi chừng nha, tưởng là mình hay chưa thế nào đâu. Đây có rất nhiều người lầm cái chỗ này. Mà chúng ta với cái năng lực thiền tịnh đó, chúng ta niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc và vượt qua tất cả cảnh giới. Nên điều này chúng ta sẽ nói lại. Thì ở đây thiền định rồi, nó đưa chúng ta đến bát nhã, đó là lục độ. Trong đó bát nhã ba la mật, ở trong đó trì giới ba la mật, nó độ đây là ba la mật. Cho nên viên mãn bát nhã, từ đây chúng ta thấy từng bước phá vỡ để đạt được cái trí tuệ căn bản. Đạt được đó chưa phải là viên mãn, chưa thể thành công, mà chúng ta phải làm sao thấy được tánh, thấy được cái minh tâm kiến tánh, phá được vô minh, thì lúc đó mới từng bước tiến lên đến 41 phẩm vị của Bồ Tát. Nên ở đây các hàng trong đó có thiền, có bát nhã, nhưng mà chưa có viên mãn. Đây chúng ta nương vào pháp môn này mà đạt những cái công phu này, thì chúng ta được A Bệ Bạc Tri, là bất thối chuyển, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ thần thông. Sau đó nói đến tiếng từ bi, tiếng hỷ xả. Thì tên là cho hàng giác ngộ, tu hành lục độ vạn hành. Ở dưới đó là chúng ta tu gì quý vị? Chúng ta tu tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm đây cho hàng cho cõi trời là. Cõi trời người ta tu thập thiện và tứ vô lượng tâm. Được có thượng thiện và có từ bi hỷ xả thì họ lên được cõi trời. Như vị thấy như bên Thiên Chúa họ tu gì cái gì? Họ tu Đao Lợi Thiên Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế. trong đó tu, trong đó sao cái này tu 10 điều thiện. Không phải 10 điều thiện mà gọi là 10 điều răn. 10 điều răn đó tương ứng với là 10 điều thiện của bên Phật giáo. Và ở trong đó họ trong đó hướng tâm về ở trên đó Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Thì ở Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha không ngoài là phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Đây các vị thấy không? Ở trong ở dưới này chúng ta sẽ nói đó là những cảnh giới trời, là nó thọ mạng của nó ngàn năm, vạn năm, trăm ngàn năm, triệu năm, trong đó cũng vẫn là sanh diệt. Là lên Tây Phương Cực Lạc Quốc chúng ta tính bằng kiếp chứ không phải tính bằng năm, đúng không? Chúng ta thọ mạng vô lượng thọ, vô lượng kiếp là. Ở trong nó vô lượng kiếp đó dùng ở trong đó mấy kiếp tu hành trở thành bất tử, trở thành vô lượng thọ luôn. Cho nên ở đây á, cái đường nó tối thẳng hơn cái gì. Thì muốn đạt được á, lên cõi trời dục giới đó, từ á, Đao Lợi chúng ta phải tu á, đây á, phải tu từ bi hỷ xả mà chưa có tu thiền định. Tu thập thiện và từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm. Cho nên á, bên đó người ta đi gì kia bác ái. Thấy không? Cái dòng bác ái là từ bi hỷ xả đó quý vị. Thấy không? Ở trong đó nó nói cho chúng ta, trong đó họ có cái tâm cống hiến cho xã hội, phục vụ xã hội và tu thiện tu lành như vậy, nhưng mà chưa giác ngộ, chưa thấy tánh, vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi. Đây chúng ta nghiên cứu để chúng ta biết được con đường đi của mình, chứ không phải để so sánh chê bai, mà chúng ta biết được mình tu như thế nào, chẳng vẫn còn ở trong cái tướng. Nên quý vị thấy không, họ rất là từ bi, họ hoan hỷ mà xả bỏ, cúng dường rất nhiều, tạo nên những cái phúc lợi cho xã hội, tạo nên nó những cái tốt đẹp cho xã hội, đó là con đường. Nhưng mà ở trong đó nó chưa có thiền định cái gì. Rồi họ ở trong đó vậy sau này mới học cái định thiền định. Cũng thiền định ở trong đó cũng nhập thấp vô thiền định, nhưng mà ở trong đó cái lý luận của Phật pháp họ chưa có viên thông, chưa có viên mãn, cho nên chưa có được cứu cánh, chưa có được giác ngộ. Đến nói đến ngay trong đó, đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là dừng ở ngay đó. Ở ngoài Đức Chúa Cha, ở ngoài Đức Chúa Trời thì ta không biết, vì là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa rồi, ngay nơi đó là đấng tạo hóa. Thì đây chúng ta thấy được như vậy, chúng ta nói đấng tạo hóa không phải chỉ là một niềm bất giác mà sanh ra tất cả cảnh giới. Thì ở tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, ở trong đó nói cho chúng ta bỏ đi những cái chấp trước, những cái phân biệt để giải thoát con người chúng ta, giải thoát khỏi tất cả cảnh giới, từ cảnh giới thấp lên đến cảnh giới cao, và cuối cùng không còn cảnh giới nữa. Thì ở đây cái giải thoát này nó vẫn chưa viên mãn cái gì. Vì có cái lấy cái bỏ, có cái được cái không, nó vẫn là chắc rồi. Ở Phật pháp tên cuối cùng đó là viên mãn tự tại. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Không có giải cái chỗ nào, không có thoát chỗ nào. Ở ngay nơi đây là viên mãn Bồ Đề. Ở ngay nơi đây là cực lạc quốc. Ngay nơi đây là tự tại. Nên ở đây chúng ta thấy, đưa chúng ta ra đây, đưa chúng ta ra khỏi cảnh giới khổ, từng bước ra, nhưng mà chưa có viên mãn. Tiếng vô lậu, không còn bị ô nhiễm, không còn bị vẩn đục. Đó là như trên những cái cảnh trời, quý vị. Cảnh trời ở trong đó chúng ta sẽ thấy ở trong đây, ở trong đó nó không còn lậu hoặc. Tiếng trí tuệ thì cái âm thanh, cái tiếng trí tuệ giúp cho chúng ta khai mở trí huệ. Ở ngài dùng âm thanh để mà làm cái phương tiện cho chúng ta khai mở, làm cho chúng ta khai mở. Và ở trong đó khi có trí tuệ rồi thì nói đến tiếng sư tử ống. Từ có trí tuệ rồi, chúng ta nói này, kết luận lại qua tất cả cái bố thí lục độ vạn hạnh, đến những cái hạnh thiện, những cái hạnh từ bi hỷ xả. Và ở đó ngài rút lại là có phải có trí tuệ, đem trí tuệ, và từ trí tuệ đó biết được mình người không hai. Và chúng ta hoàn truyền nó ra, đem cái tiếng sư tử hống, đem những cái lời thật sự này để giác ngộ chúng sanh. Chúng sanh nghe rồi chợt tỉnh, thức dậy. Và giống như là nghe có tiếng sư tử hống, mình giật mình ở trong đó. Nó phục hết tất cả những cái tiếng khác. Sư tử hống và đại sư tử hống. Từ sư tử hống là khai ngộ cho chúng ta gì? Đại sư tử hống là nói chúng ta cái chân tánh, nói chúng ta tất cả là một thể. Cho nên đưa chúng ta vào đại thừa Phật pháp, quy thú lại chúng ta vào đại thừa Phật pháp. Và làm sao từ cái thuyết pháp đó và thuyết đến đại thừa viên mãn cứu cánh là đại sư tử hống đó, chúng ta có tiếng mây sấm. Mây sấm là sao quý vị? Là pháp đã xuất hiện ở thế gian, cho nên nó bủa mây vần vũ. Mây nó tới thì sấm sét nó nổi lên và mưa nó xuống. Pháp tới rồi thì thấm nhùm thế gian. Nó mưa xuống thấm nhùm thế gian. Mà khi mưa xuống thì sao? Thì nó phải có sấm, có sét biểu hiện chúng ta đây lời pháp đã được truyền trên thế gian. Đây cái cơ duyên đã thành tụ để mà chúng sanh trong đó cái thời tiết nhân duyên đầy đủ, mây nó bủa lại đem lời pháp để mà xối xuống cho chúng sanh, mưa pháp phụ. Và tiếng mây sấm lớn ở trong đó không phải thuyết pháp tiểu thừa, không phải thuyết pháp nhỏ, mà lại thuyết đại thừa viên giáo. Mưa trong đó mây đại vũ tới để mà phủ trùm chúng sanh. Phải cần có thời tiết nhân duyên đầy đủ thì đại pháp của Phật mới đủ nhân duyên. Còn nếu mà không có đủ thời tiết nhân duyên, đại pháp Phật chưa có. Giống như là cái giống mới đem xuống là hột, quý vị mưa như thế nào nó cũng không lên. Mà để cho cái hột giống nó phải nở mầm, nó nứt ra, nó lên cây nhỏ rồi, lúc đó tiếng mây sấm lớn mới xuất hiện, mưa lớn mới xuất hiện. Còn có thì mưa nhỏ nhỏ, mưa rào, mưa nhẹ nhẹ thôi để cho cái hạt nó nứt ra, nó nở mầm ra. Và khi nó lớn rồi thì đại pháp phụ mới tới. Đại pháp của Phật mới đầy đủ duyên để mà phổ độ chúng sanh. Thì ở đây Phật dùng quang minh xong rồi, ngài lại hạ xuống dùng âm thanh và đợi cho chúng sanh đầy đủ nhân duyên thời tiết, lúc đó mới tuyên bố nhất thừa Phật pháp, đại thừa pháp. Hay là một có vị Bồ Tát nào ứng hiện, ứng hiện trong đó đầy đủ cơ duyên, ngài mới có thể nói đại pháp. Giống như chúng ta ở đây, cái pháp môn này phải đầy đủ nhân duyên, lúc đó chúng ta mới khai mở tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh thành Phật. Nó đầy đủ quý vị. Lúc đó nó không còn nhỏ nhỏ những đạo tràng nhỏ nữa, không còn những cái tụng Phật thất nhỏ nhỏ nữa, mà chúng ta chuyển thành đại pháp là trở trong đó, nói trong đó, nó nói thẳng vào trong đó, đem kinh đại thừa trong đó xiển dương cho tịnh độ, đó quy thú hết tất cả chúng sanh để quy về với Phật, chuyển đại pháp luân. Cho nên nó trong đó qua từng giai đoạn, từ ánh sáng ngài chuyển từ âm thanh xuống âm thanh, và từ từ dẫn dắt chúng sanh từ Bồ Tát đến nhân thiên thừa, và nói chúng ta giải thoát trí tuệ, và cuối cùng ở trong đó gom hết tất cả trở về tiếng mây sấm lớn. Và khi chúng ta ở trong những cái pháp hội mở đại pháp phủ này, thì có nghĩa là căn tánh chúng ta chịu đựng được rồi, cây này nó chịu được cái mưa lớn rồi. Chứ mà cái cây mới mọc lên 3 ngày đó, một trận mưa lớn tới là chốc gốc hết, thổi băng hết, nói những cái thực tướng trong đó chúng ta rúng động hết, bỏ đi hết. Còn giờ chúng ta nói tu 3 ngày ra đi cũng không sợ, ly trong đó nhất định giảng sanh, không sợ, ngon vậy đó. Còn mà lúc trước mà nói mà cái kiểu mà giảng sanh, tu 3 ngày giảng sanh, thôi đi về, đúng không nào? Cho nên nó cái căn tánh chúng ta đã bám rễ, đã sâu rồi, bây giờ cũng có thể dám nói luôn, dám nói thẳng trong đó luôn. Nó hiểu gì thế? Nghĩa là nó chịu đựng được rồi, chịu được đại pháp vụ rồi. Còn mới đầu trong đó phải nâng nâng niu niu, dỗ dỗ về về, thấy không? Vỗ về cưng cưng, không à? Còn bây giờ tới luôn. Đây quý vị thấy, đó nó nên phải để đầy đủ thời tiết nhân duyên mới có thể khai mở đại pháp vụ được. Nói đến nhất thờ thật tiết, bỏ hết tất cả phương tiện, đi thẳng vào chân tánh, đi thẳng vào đảm đương câu A Di Đà Phật, để mà trở về trực tiếp với Phật. Thì đó là Phật đó, ở trong đó, trong khỏi trong đó trời đao lợi, ngài khai hiển như vậy, phóng quang minh, và từ phong quang minh đó là phổ pháp âm ra, nói pháp âm ra trong đó. Cái gì những cái đó để chúng ta tóm tắt là chúng ta cái quá trình đó, hoàn pháp của ngài, cái quá trình thuyết pháp của ngài trong đó. Đây ở trong đó trời ở đao lợi trong đó ngài biểu diễn một lần nữa cho chúng sanh thấy như thế. Bây giờ chúng ta thấy ngài ở trên cõi đời đao lợi phóng quang rồi nói gì đây? Chúng ta nói bố thí, rồi nói từ bi hỷ xả, rồi giải thoát vô lậu, rồi trí tuệ, nói gì trong đó quý vị? Thực sự ở trong đó đều là tóm tắt chúng ta là ngài nói từ quang minh ngài chuyển xuống thành âm thanh, và âm thanh nó có từng lớp như vậy để đưa chúng sanh đi ra giải thoát. Nếu vì thấy pháp Phật, chúng ta cứ tự tưởng tượng coi ở cõi trời đao lợi Phật nói gì chúng ta, nói những cái tiếng bố thí là nói như sao, nói từ bi thị xã là nói làm sao, đúng không nào? Nói từ bi thị nói cái gì trong đó? Cho nên nó ở đây chúng ta thấy đây là những báo cáo, những cái tóm yếu để cương lĩnh Phật thuyết pháp để chúng sanh hiểu, và từ đó chúng ta thấy được cái quá trình thuyết pháp của ngài. Đó là cái phần phóng quang phát ra âm thanh của ngài, sau đó là trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời đao lợi. Đó là khi Đức Phật phát ra những cái quang minh và những cái âm thanh, những cái tiếng vi diệu bất khả thuyết như vậy, nghĩa là phát cái gì, cái âm thanh gì quý vị? căn thân gì mà bất khả tư nghị này. Nên ở trong đó chúng ta thấy nó không phải là ngôn từ có thể nói lên được. Ngài phát ra âm thanh đó là chúng, chúng chưa tới. Nghĩa là khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết, bất khả tiếng, tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng mới hồi họp lại. Nghĩa là trong đây Ngài phóng quang không biết cho ai nhìn, Ngài thuyết đó, âm thanh ra cho ai nghe. Người ta chưa tới quý vị, mới có chư Phật và chư Đại Bồ Tát thôi. Là ở đây nói chúng ta, đây là Ngài cho chúng ta cái quá trình thuyết pháp, nói cho nó báo cáo cho chư Phật và chư Bồ Tát. Đây dùng âm, dùng quang minh và dùng âm thanh để mà phổ độ chúng sanh như vậy. Cho nên Ngài báo cáo trong đó xong rồi, chúng ta nghe những cái báo cáo này chúng ta giác ngộ. Bây giờ chúng ta nghe là giác ngộ, vì trong đó lúc đó đại chúng chưa có hội họp lại, chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát thôi. Cho nên chư Phật và chư Bồ Tát tới đó thì Phật báo cáo. Báo cáo cái gì quý vị? Báo cáo là ta dùng đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ về pháp khổ, pháp vui. Cho nên báo cáo với chư Phật mười phương, chúng ta được nghe những cái báo cáo này qua thì mình biết thì ra Ngài dùng những cái phương tiện này, dùng những phương pháp này để độ chúng ta. Mà chúng ta may mắn được nghe cái báo cáo này, chúng ta may mắn được thấy cái báo cáo này, thì trong đó sao quý vị? Trời rồng, trong đó vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp ở nơi cung trời Đao Lợi. Hay ở chỗ này nó cũng có cái vấn đề quý vị. Hàng trời rồng quỷ thần đó nè, là chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi mà. Vẫn còn ở chúng sanh lục đạo luân hồi mà, chứ đâu có ai ra khỏi lục đạo luân hồi đâu, đúng nè. Trong đó đại đệ tử của Phật ở trong đó, có vị ở trong đó, nghĩa là thiên nhãn đệ nhất. Thiên nhãn đệ nhất thấy được một cõi Phật, thấy được một cõi Phật mà Ngài đi đến hết cái cõi Phật chưa đi được rồi, chỉ thấy thôi cái việc chưa đi được hết cõi Phật. Thì ở đây đó là A-la-hán đó, ra khỏi sanh tử có thần thông như vậy mà chỉ thấy được cái quốc gia của Đức Phật Ta Bà thôi, mà chưa đi hết được cái đó nữa, không có năng lực đi hết à. Vậy ở trong đây trong lục đạo chúng sanh, trời rồng quỷ thần, dù trong trời trong đó đến vô sắc giới, trong đó sắc giới vô sắc giới cũng vẫn ở trong cõi của mình à, mà cái này lại có thể đi từ cõi nước phương khác tới này. Trời rồng gì đâu mà quá à, có năng lực dữ, năng lực còn hơn A-la-hán nữa quý vị. Cho nên ở đây chúng ta phải coi trời rồng này là ai, là trời rồng quỷ thần này ở trong đó đâu có cái phạm vi của họ đâu có quá lớn như vậy à. Nó không phải là cõi trời mà nó là cõi rồng, cõi quỷ thần, nó còn thua cõi trời nữa. Vậy mà họ có thể đi từ thế giới này, từ thế giới phương khác mà tới đây, ai cho họ tới? Đi tới bằng cách nào? Đi tới bằng cách gì là? Vì họ đã chưa ra khỏi cái vòng lẫn quẩn lục đạo luân hồi của chính họ, thì làm sao họ ra khỏi được cái thế giới của họ? Chưa ra khỏi được thế giới, làm sao đi đến phương khác được quý vị? Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy là hàng trời rồng quỷ thần ở cõi Ta Bà, ở cõi phương khác, thật sự họ không phải là trời rồng quỷ thần, mà họ mang cái địa vị, mang cái chức vụ để mà quản lý chúng sanh, để mà coi sóc chúng sanh, chứ chính họ không phải là trời rồng quỷ thần. Ở trong đây chư Phật mười phương nhóm họp, chư Đại Bồ Tát nhóm họp, đúng không nào? Toàn là thượng đỉnh không? Toàn là quốc trưởng, thủ tướng, toàn là vua, toàn là trong đó là những cái đỉnh cao của những quốc gia. Mà ở quận trưởng, thị trưởng, tỉnh trưởng, ai cho vô quý vị? Phải với cái trên hàng bộ trưởng, thủ tướng trở lên mới dám vô được. Là còn hàng trời rồng chỉ là tỉnh trưởng, quận trưởng, phường trưởng vậy thôi, là chưa tới đâu quý vị nè. Rồi như là trời tứ thiên vương, ở đây nói chúng ta các cõi trời rồng quỷ thần, thì trong trời rồng quỷ thần đó phải kể đến 28 tầng trời. Trong 28 tầng trời đó có rồng, có quỷ thần trong đó. Mà trời đó nó thanh tịnh, có phúc báo cho nên đạt ở trên. Trong đó có thiên tướng, có thiên binh, trong đó có trong đó Atula, có tất cả những cảnh giới đó trong cõi trời này. Nên là trước tiên chúng ta phải cởi cõi trời tứ thiên vương. Tứ thiên vương ở nơi đây là coi các ngài coi sóc thế gian, cho nên tứ thiên vương hộ thế. Ở trong kinh này nhắc lại tứ thiên vương ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện ở đây là để nói chúng ta là cái nhiệm vụ của ngài là coi sóc thế gian. Cho nên tứ thiên vương ở trong đó để giúp cho chúng sanh. Thì mới đầu tứ thiên vương có vị bốn vị vị trời cái vị theo. Nên là đông phương trì quốc thiên vương là cái vị cầm cái đờn đó, cái đờn tỳ bà đó, nó là đông phương trì quốc thiên vương. Đông quân rồi á thì chúng ta có tây phương á, là tây phương, đông phương rồi tây phương trì quốc, rồi ở trong đó có ngài quản một thiên vương. Rồi có vị bắc phương là ở trong đó ngài là đa văn thiên vương, và có một người nữa là ngài cầm cái kiếm. Trong đó cài cầm cái gươm. Mỗi một vị có một cái nhiệm vụ. Ở đông phương là trì quốc thiên vương, nó cầm cái tỳ bà, nghĩa là trị quốc, coi sóc ở trong đó, dẫn cho chúng sanh an toàn tu hành. Trong đó phải không có quá cứng mà không có quá mềm, thì ở trong đó âm thanh nó mới phát ra. Cho nên ở trong đó phải uyển chuyển khéo léo, phải mạnh phải nhẹ, thì ở trong đó mới có thể trị quốc, mới có thể điều chỉnh cái tu hành của chúng ta. Cho nên nó đưa ngài ra. Và một vị nam phương ở đó là thăng tiến tinh tiến, ngài cầm cái gươm, và ở trong đó nói chúng ta đó là tiến, là trí tuệ. Mà trong đó, ở trong cái gươm đó, một vị nữa là ngài tiến trên đó. Ngài tiến dùng cái gươm trí tuệ mà tiến. Và có một vị nữa là dùng cái dù. Ngài là quản mục đó, một người quản mục đa văn, là nghe nhiều thấy nhiều, nhưng mà cầm cái dù để chống cái ô nhiễm. Và một vị nữa trong đó là ngài cầm con rồng, một tay cầm con rồng, một tay cầm hột châu, có nghĩa là đi với đến xã hội, đem cái pháp tới xã hội, thì ở trong đó khéo léo uyển chuyển như con rồng, nó không có thẳng, nó đầu này nó uốn đầu kia, nhưng mà nó không có thay đổi, không có biến đổi. Tay cầm hột châu không biến đổi, tay cầm đồng biến đổi. Cho nên ở trong cái biến đổi nó không có biến đổi. Ở trong đó do bốn vị đó có cái nhiệm vụ giữ cho những người tu hành, giữ cho xã hội, giữ cho thế giới được an định. Cho nên đó là tứ đại thiên vương hộ thế. Và tứ đại thiên vương này á, thường thường á, có thể đi á, hộ vệ các chư đại Bồ Tát. Giống như là Quan Âm muốn xuất hiện ra thì ở ngài tứ đại thiên vương đi hộ tống để đưa Quan Âm ở giữa. Hay là Di Lặc đó, quý vị thấy tứ đại thiên vương ở bốn bên thì Di Lặc ở giữa để giữ trong đó. Ngài có nhiệm vụ hộ thế hộ đời, tứ đại thiên vương hộ cho những người tu hành. Và kế đó là trời á, đao lợi. Đao lợi, trời đao lợi trong đó có 33 cảnh trời. Còn á, toàn cõi á, có 28 tầng trời. Mà chúng ta tính á, ở trời cõi trời đao lợi đó, trên núi Tu Di có 33 cảnh trời. Thì ở trong đó bốn bên tứ hướng đó, đông tây nam bắc của tứ thiên vương có 8 cảnh trời. 8 là 4, 32. Đỉnh của núi Tu Di là Ngọc Hoàng Thượng Đế, là Thiên Chúa, là Thiên Chủ coi thống trị 32 cảnh trời kia. Cho nên nó trong đó cộng lại là 33 cảnh trời. Nó chia như vậy đó, đó là cả cảnh trời đao lợi. Trên đó là trên, còn ở dưới là tứ thiên vương và các cảnh trời nhỏ trong đó. Rồi ở trong đó từng bậc rồi thiên, rồi á tiên, nó nhiều từ thấp đến cao. Thì trong đó mỗi một cái hướng có 8 cảnh trời. Tất cả trong đó đều là nhờ phúc báo. Phúc báo nhiều thì lên cảnh trời cao, phúc báo thấp thì ở dưới tầng dưới. Và họ tu hành thập thiện và tứ vô lượng tâm, nhưng mà chưa có thiền định, chưa có giác ngộ, chưa có trí tuệ, vẫn còn đắm nhiễm. Quý vị thấy không, trên trời trong đó vẫn còn múa hát, vẫn còn tiên nữ, vẫn còn bàn đào, vẫn còn rượu tiên, đúng không? Nó vẫn còn những cái hưởng thụ đó. Cho nên họ vẫn ở trong cõi trời dục giới, thấy không? Vẫn dục giới mà, đúng không? Vẫn còn nổi giận đó. Cho nên nó lâu lâu mà thấy tiên bị đọa đó, cái gì là ông trời ông giận quá, nó làm không đúng, làm vỡ chén ngọc chén ngà, rồi bày bàn á, quý vị thấy không, bày bàn rượu đào ấy, bày thức á, không có trách nhiệm, làm cẩu thả, cho nên bị đọa xuống nhân gian. Là hiện nay quý vị thấy, cho nên họ vẫn là phàm phu, chưa phải là thánh. Thì ở trong đó cõi trời đao lợi đó, đến trời á, Tu Diệm Ma là ngoài cảnh Tu Di. Cho nên ở trong đây, trong kinh Vô Lượng Thọ nói, ủa A Nan nói vậy các vị ở trời đâu xuất hóa lạc, mấy vị trời đó họ trụ ở đâu? Họ không có ở trên núi Tu Di hay họ ở đâu? Thì chúng ta nói là chúng ta không có ở nhà, không ở trên mặt đất, chúng ta ở đâu? Nếu mà bây giờ tôi ở phi thuyền. Bây giờ khoa học có tiến rồi, có phi thuyền, không có ở dưới đất mà bay vòng vòng ở không gian đó, đúng nè. Thì ở cõi trời đó, đây á, vì nghiệp của chúng sanh không có nương vào núi Tu Di, nhưng mà vẫn bị hấp dẫn, vẫn bị hấp lực, giống như người á, vẫn ở phi thuyền, không cần ở dưới đất, nhưng mà họ có cái nghiệp, có cái trí tuệ, có cái hiểu biết kỹ thuật, cho nên họ tạo cái phi thuyền đi khắp nơi, không? Thì ở lúc đó mà kinh điển nói họ, ủa họ không ở dưới cái mặt trời, không ở trái đất, vậy chứ họ ở đâu? Thì Phật mới nói do là nghiệp của chúng sanh bất khả tư nghị, chư Phật thánh lực bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo bất khả tư nghị. Nghiệp báo của chúng sanh ở trong đó là kỹ thuật khoa học tạo nên cảnh giới bất khả tư nghị đó. Cho nên Phật nói rõ hết trong đó là Đấy, cho nên nó, chúng ta nói không phải là chỉ nương theo núi ở, nương theo địa cầu mà ở, mà có những cảnh giới không cần nương theo, họ nương theo mây, họ nương theo ở trong đó những cái cảnh giới đó, và họ dựa vào trong đó, chúng ta không thấy không biết được, mà cảnh giới của họ vẫn có trong đó. Thì cõi trời á, tu diệm ma ra ngoài núi tu di rồi, họ phải có thiền định mới ở được. Cõi trời đâu xuất đà là cõi trời đâu xuất đó quý vị. Một ngày của họ bằng 400 năm của chúng ta đây. Thì ở cõi trời đó nó thọ mạng 4.000 năm, tính sơ sơ đó hết nửa tỷ năm là thọ mạng của họ, nửa tỷ năm so với cái thời gian của thế gian. Cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở trong nội điện, nghĩa là trong cái hoàng cung, trong cái cung điện của cõi trời đâu xuất, ở trong đó mà tu, chứ không có rồi đệ tử mà đi theo, cũng phải ở trong nội điện, ở trong cung điện đó mà tu, không có lén phén ra ngoài. Lén phén ra ngoài là phàm phu, mà ở trong nội điện đó là tịnh độ, là nơi tu hành. Còn nếu mà không ở trong nội điện, đi lạc ra ngoài là vẫn ở cõi trời đâu xuất, trong dục giới thiên. Này á quý vị thấy không, khó như vậy là. Cho nên nó lên cõi trời đâu xuất ấy, chưa phải ngon ăn đâu, mà phải vô gặp Di Lặc Bồ Tát, thì lúc đó mới bảo đảm mình mới có mặt ở Lâm Thiên Tam Hội nguyện tương phùng. Còn nếu chưa gặp được Di Lặc Bồ Tát, mình lại đi ra ngoài gặp tiên là chết à. Cho nên ở đây phải cẩn thận, mà ngay cả các vị Bồ Tát cũng đi lạc luôn, chứ đừng nói phàm phu chúng ta. Ba ngày Sư Tử Giác ở trong đó, ngài Sư Tử Giác, ngài Vô Trước và ngài Thế Thân, trong ba người đó có một người đi lạc. Tôi không nhớ là người nào, nhưng mà ở trong đó có người đi lạc, người đi đầu tiên. Hẹn nhau là ai mà đi lên cõi trời đâu xuất thì phải về báo là tôi đã tới nơi rồi. Vị đầu tiên đi không trở về, vị thứ hai đi 3 năm sau mới trở về, vị thứ ba còn ở tại thế gian. Cách vị thứ nhì, tại sao ông đi rồi mà ông nói hẹn nhau đi rồi phải trở về liền, mà bây giờ 3 năm sau mới trở về? Ông biết không phải, tôi vô đó tôi lễ vô cung của ngài, của già Di Lặc, tôi lễ ngài ba lễ rồi tôi mau mau trở về lễ Phật và trở về mất 3 năm. Vì cái thời gian ở đó nó khác cái gì, một ngày ở đó bằng 400 năm, cho nên đi vòng vòng nó hết 3 năm trời. Về trở lại là biểu cái ông kia đâu mất tiêu rồi, ông đó đi lạc ra ngoài rồi, đi lạc ngoài. Cho nên đây là cõi trời đâu xuất, cái việc phải cần có thiền định mới ra, mới vô được, còn phúc báo chưa vô được. Nên bởi vì chúng ta đã về Tây Phương Cực Lạc bất khả tư nghị, là thiền định chưa có, mở nhờ niệm Phật mà mới đi qua hết tất cả cảnh giới. Đâu xuất đà rồi trời hóa lạc, ở cõi trời đó có phúc báo, họ tâm tưởng sự thành, muốn cái gì á, muốn cái gì cái biến một cái ra ra, khỏi cần sản xuất, khỏi cần mua bán, khỏi cần làm gì, khỏi cần tạo tác, mà chỉ biến thôi, hóa lạc, hóa ra lạc thú thọ hưởng, hóa ra những cái cung điện, hóa ra những thức ăn, hóa ra quần áo trong đó, muốn cái gì màu sắc gì thì hóa ra mà thọ dụng. Cho nên là hóa lạc thiên. Còn trời tha hóa tự tại là trời thứ sáu của cõi lục dục. Ở cõi trời đó sao quý vị, không cần hóa, muốn cái gì nói cõi trời hóa lạc, ta muốn cái đó. Thì cõi trời hóa lạc đó thì sẽ ngồi xuống định tâm, mà mình phải làm cái đầu đẹp thiệt đẹp lên cúng dường cho cõi trời. Cho nên nó dùng năng lực, dùng thần thông, dùng phúc báo của mình để hóa những cái đồ ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất lên cõi trời tha hóa tự tại cúng dường. Giống như ở đây á, các thầy á, nhiều khi có phúc báo, không cần đi chợ, không cần nấu nướng, thầy muốn ăn cái gì, muốn ăn một cái, muốn ăn thì á, tự nhiên cái trưa có, khỏi cần đi chợ, khỏi cần nấu nướng, khỏi cần dọn dẹp cái có, mà có đồ ngon hết chứ. Không nào, đó là gọi là tha. Tha là người ta hóa cho mình thọ dụng tự tại, tha hóa tự tại thiên mà. Nó cõi trời lục dục thiên chủ đó quý vị, nó vẫn còn ở trong cõi dục giới. Mà những cái cõi trời này, ở trong đó thật sự là người ta tu hành, có tu hành nhưng mà chưa đạt được, là chưa đạt được cái vị, vẫn chưa phá được vọng tưởng phân biệt chấp trước, vẫn chưa đi vào được pháp của Phật, chỉ vào cái định của thế gian, chỉ vào ở những cái quy tắc đó của thế gian để đưa chúng ta đi vào cảnh giới này. Đây là cõi trời dục giới, chưa bỏ được cái tham dục, cho nên ở trong đó công đức họ có, phúc báo họ có, nhưng mà vẫn chưa giải thoát luân hồi. Rồi chúng ta qua đến cõi trời sắc giới, đó là sáu cõi trời dục giới. Mà phá được tài sắc danh thực thùy thì mới ra khỏi cõi trời dục giới để lên cõi trời sắc giới. Thì nếu mà đi theo đường nhân gian đó, chúng ta có trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm. Nó ở đây dùng chữ phạm, phạm âm, phạm ngữ là những cái âm thanh thanh tịnh, những cái cảnh giới thanh tịnh tốt đẹp, cho nên là phạm. Mà chúng là dân chúng, cho nên những người nào mà thanh tịnh không còn dục nhiễm thì đi vào cảnh trời phạm chúng. Nhưng mà cái công đức nó lớn hơn nữa thì làm cha phạm phụ. Nếu mà công đức lớn hơn nữa làm ông tổ đại phạm. Cho nên nó trong đó, đúng không nè, nghĩa là trong đó chúng ta đi vào con đường thanh tịnh, nhưng mà chưa phải thanh tịnh tuyệt đối của Phật, chỉ là ở trong đó không còn dục nhiễm đó thôi, thì đi vào hàng chúng. Nó phạm là thanh tịnh đó, đúng không? Mà đó là ba cõi trời đó, đúng không? Từ phạm chúng, phạm phụ rồi đại phạm. Rồi á thì sao? Nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh đó, nó không còn ô nhiễm nó, thì nó đi qua cái cõi quang, quang minh nó phát ra, ánh sáng nó chiếu ra, đúng không? Cho nên ở đây thiểu quang, vô lượng quang và trời quang âm. Thì từ đó chúng ta thấy á, chúng ta sẽ hé hé một chút quang minh, hé hé một chút ánh sáng, thân chúng ta chói sáng. Đây là cảnh giới trong đó kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta, nếu mà tu trong đó có thể thấy mình phát quang à. Chưa tới đâu quý vị à, chưa tới giác ngộ đâu, mới phát quang một chút. Có nghĩa là tương ưng với cõi trời thiểu quang này, tưởng là hay lắm rồi nha. Tưởng mình bây giờ mình có phóng quang giống như vô lượng quang của Phật, không phải đâu à, chưa phải đâu. Là hãy niệm Phật tới, tới đi, chưa có tới, chưa có được gì đâu. Có nhiều người quý vị niệm Phật ở trong đó, công phu ở trong đó, đến sau khi bấm hỏi sáng xong, sau khi công phu rồi xoa, xoa tới đâu quang minh nó phát ra tới đó, xoa tới đâu người phát quang như thế đó. Đây nó chưa phải là gì đâu, mới là thiểu quang thôi. Nên học cái như vậy á thì chúng ta mới không có lạ kỳ. Mình cũng được chút, cũng được thanh tịnh chút, cũng được quang minh chút, cũng được sáng suốt một chút, nó mặt mày nó sáng, nhưng mà nó vẫn là phàm phu, vẫn là nó trong đó chưa có đi đến đâu. Cho nên mấy người này vẫn chưa có đắc định, chưa có vào cái pháp của Phật. Họ tu ở trong đó thanh tịnh, họ lên được những cảnh giới, nhưng mà chưa được vô cái cảnh giới mà đó, ngũ bất hoàn thiên. Chưa được có ngũ bất hoàn thiên, tịnh cư, cõi tịnh cư chưa vào ở đó để mà tu, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, A-Nam, những cái vị này tu ở tịnh cư đó quý vị. Họ tu theo pháp Phật tứ đế, họ tu theo thiền định, ở trong đó họ quán sát, ở trong đó họ dùng cái tâm á, cái gì mà minh sát rồi đó, đều ở đây. Cảnh giới nó không phải là thường đâu. Cho nên ở đây chúng ta đến cõi trời thiểu quang được chút quang minh, rồi quang minh nó lâu rồi đó, nó là vô lượng quang, vô lượng quang phát ra. Rồi á, ở trong đó có quang minh rồi sao, nó có thể biến chuyển thành âm vang, thành quang minh, thành hiện hữu. Cho nên cõi trời quang âm xuất hiện. Ở trong đó họ có thể dùng âm thanh biến chuyển tạo hết tất cả những cái vạn vật. Đây quý vị thấy không? Từ đó chúng ta mới thấy Đức Chúa Trời từ cõi quang âm trong đó. Đúng không nào? Những cái lời phúc âm, đúng không? Những cái đó từ ở trong cái cảnh trời đây mà họ không thấy, không biết. Những cái quang minh nó biến hiện, chuyển xuống thành phạm chúng đại phạm, rồi biến ra trong đó đến những cái cõi trời dục giới đau súc, ở trong cái cõi trời đau lợi. Thì đây chúng sanh không thấy được những cái tầng trời này. Ở trong đó cõi trời lại có cõi trời thiên ngoại thiên, trong đó chúng không phải nó tổng cộng 28 tầng trời, 28 tầng trời. Nó là trong đó, trong cõi thiên lại có cái cõi thiên ở ngoài nữa. Cho nên chúng sanh không thấy, không biết, chỉ sống ở trong của chúng ta thôi. Như cõi người đây, chúng ta chỉ thấy những cái dĩa bay cũng là chúng sanh, chứ chưa phải cõi thiên. Cõi thiên người ta không cần đi dĩa bay, mà người ta dùng ở trong đó du hí tự tại thần thông, và họ ta có thể biến hiện tới nơi, chứ không cần vật chất để mà đưa chuyên chở người ta từ điểm này đến điểm kia, mà chuyên chở dù bất cứ phương tiện gì vẫn là cõi người ở hành tinh khác, đúng không? Chứ chưa phải đạt được cái cõi thiên. Đây thiểu quang, vô lượng quang, trời quang âm, rồi đến trời cái quang minh đó vẫn là thô, đến cõi trời nữa là thiểu tịnh, vô lượng tịnh, và cõi trời biến tịnh. Đây tịnh này cái vị là nó như là tịnh độ đó, cho nên nhiều người đây là lạc thật chết. Đây không phải là tịnh độ của Tây Phương Cực Lạc Quốc, mà lại cái tịnh đây là cái thanh tịnh của thế gian. Quý vị thấy không nào? Chúng ta học cái này thì chúng ta không bị lạc đường. Lạc đường chỗ nào quý vị? Coi Tây Phương Cực Lạc Quốc là một nơi mà chúng sanh họp lại với nhau, sống hoan hỷ vui vẻ thanh tịnh, cho là tịnh độ. Đây chưa phải cõi trời, cõi nhân gian mà dám lấy cõi nhân gian cho là Tây Phương Tịnh Độ Quốc. Quý vị thấy không nào? Có nghe không? Tôi có nghe nè. Cho nên nó đem cái kiến giải của thế gian mà so sánh với cảnh Tây Phương Cực Lạc Quốc, cõi thanh tịnh của Cực Lạc Quốc. Mà đây cõi trời á, quý vị thấy, cõi trời thiểu tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh vẫn là phàm phu. Thì quý vị đừng có nghe trong đó nói cảnh Tây Phương là chúng ta sống thanh tịnh, hoan hỷ, vui vẻ, đó là trở thành tịnh độ rồi. Chưa phải đâu. Lý thì phải, nhưng mà cái sự cách 10 vạn ức Phật độ là. Bây giờ học rồi á, nhớ nha, đừng để bị lừa nữa nha. Chúng ta phải nói cảm ứng là duy tâm. Tuy nhiên Trung Phong Thiền Sư nói, tuy nhiên có Tây Phương Cực Lạc Quốc để vãng sanh, tuy nhiên có sự tiếp dẫn cho chúng sanh khỏi. Ngài nói đến cái lý nhất thừa, đến cái lý cứu cánh, tâm này là Phật, Phật A-di-đà tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Niệm Phật là cảm ứng tự tâm. Tuy nhiên Tuy nhiên vẫn có Tây Phương để chúng sanh cầu về. Tuy nhiên vẫn có 48 lời đại nguyện phổ độ chúng sanh. Tuy nhiên vẫn có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh chưa thành công. Đây quý vị, để đưa chúng ta thật sự về cõi tịnh độ, chứ không phải đưa lên cõi trời thiểu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh này đâu. Mà trước khi chúng ta vô được cõi trời thiểu tịnh đó, chúng ta phải vô được cõi trời phạm chúng, phạm phụ và đại phạm. Rồi chúng ta phải vô được cái cõi trời quang, thiểu quang, vô lượng quang và quang âm. Mấy người chưa vô được cái gì à? Mà vô cái tịnh, nên đem dân gian tịnh độ cho là tịnh độ, cho là quốc độ của Phật, quá sai quá lầm là. Nên giờ mình cứ quan sát cõi trời, rồi mình ở dưới cõi người này thì mình tự mình biết là ngay cả trong cõi đâu xuất đó, thì đâu xuất thiên ở cung điện của Di Lặc Bồ Tát vẫn chưa phải là Đức Di Lặc Bồ Tát ở trong nội điện tu hành trong đó quang minh rực rỡ như vậy mà vẫn chưa phải là. Hay đây Tây Phương Cực Lạc Quốc thù thắng lắm là, diễm lệ lắm là, trang nghiêm đẹp đẽ lắm là, không có ai có thể diễn tả nổi, không có ai có thể dùng lời nói mà ở trong đó trao truyền nổi. Chúng ta chỉ còn ở trong đó sững sờ với cái đẹp mà trang nghiêm mỹ lệ, mà trong đó Phật cùng chư thánh chúng ở trong đó nỗ lực kiến tạo tạo nên nó. Nên quý vị thấy không, thiểu tịnh là từ cái quang minh rồi nó mới vô cái tịnh, cái gì mà vẫn là phàm phu, vẫn của trời sắc giới, chưa phải là pháp của Phật. Tịnh cư nó còn tối thắng hơn ngũ bất hoàng thiên, các vị trời mà thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật thuyết pháp, Phật định nhập niết bàn á, là những cái vị trời ở cõi tịnh cư đó, ngũ bất hoàng thiên tới mau mau tới xuống ngay Bồ Đề đạo tràng thỉnh mời Phật, không có ngày nhập niết bàn. Đây quý vị, những cái vị này thiểu tịnh, vô lượng tịnh và cõi trời biến tịnh vẫn chưa phải là ở trong cái cảnh giới của Phật nói là. Nên là chúng ta thấy đây cái cảnh giới đó là cõi trời sắc giới, họ không còn ở trong đó, không còn vướng bận với Phật chất nữa, mà họ nương nhờ quang minh, như nương bờ thanh tịnh, nương nhờ nó thái hư không mà tạo nên cảnh giới huy hoàng cho nó, giống như cái đèn halo đó cái gì, cái đèn halo mà trong nó tiệm nó bán đó, cái gì thấy không? Có khi nó chiếu ra cái hình người ở đó, mà nó không phải là vật chất, nó là trong cái vòm thủy tinh, rồi có người ra ở đó nó đang múa, đang nhảy trong đó. Đây cõi trời sắc giới đó quý vị, không bị vướng bận bởi vật chất. Còn chúng ta có hình người phải có vật chất không? Phải có cái chất này chất nọ nó kết thành cái vật chất. Còn cái ánh sáng đó nó kết lên thành cái hình, không có từ ở đâu hết. Cõi trời sắc giới đó quý vị. Mà chúng ta thấy vô mấy cái tiệm đó có mấy cái hình ở trong đó nhảy múa trong đó đó, ánh sáng nhảy múa đó, mà nó muốn tắt lúc nào nó tắt rồi. Đó là ứng dụng của cõi trời sắc giới đó, không bị chướng ngại bởi vật chất. Thì chúng ta biết được rồi vậy đó, thì ráng cố gắng mà chuyển. Mà đây chúng ta tu không phải đi qua những con đường nó lâu xa này đâu. Mình niệm Phật 3 năm cái đi quả tiễn giọt một cái đi qua hết cảnh này rồi. Cho nên nó tôi nói quá là tối thắng à. Không có cái gì á mà qua lại cái gì. Nên các ngài ở đây nhìn mình á, mình đi một cái dèo cái đi cái ngài ngẩn ngơ trong đó. Ta tu quá trời. Mà ta cứ ở dưới đây, nó làm sao nó làm sao mà nó hay quá. Đi trong đó một cái ào một cái 10 vạn ức Phật độ. Thật sự đó quý vị, cảnh giới bất khả tư nghị. chư Phật đồng tán thán. Chúng ta càng giảng, chúng ta càng nghe, chúng ta càng thấu hả, chúng ta càng ở trong đó, càng ở trong đó ngủ, quá lại là cảm được bất khả tư nghị. Đây á, nó chính cõi trời đó. Và đến cái cõi trời phước sanh, phước ái, quảng trạ, quảng quả, trời nghiêm sức và trời vô lượng nghiêm sức. Trời ở phước sanh là những cõi trời này là phước báo có rồi. Cái phước này á nói cho chúng ta cái phước báo này là không có tai nạn là phước. Còn mà giàu có mà tai nạn nó tới cũng không phải là phước cái gì. Cho nên ở đây á, phước nó sanh ra. Đi theo cái pháp của Phật tu trong đó, người vô á cõi trời phước sanh. Khi phước nó sanh ra rồi, nó thấm nhuộm, nó nhuộm thấm tất cả. Cho nên nó làm cho chúng ta lợi lạc hoan hỷ, nó bao hàm phước ái là. Nó trong nó nghĩa nó những cái phước đó nó bao chúng ta lại, nó bao hàm chúng ta ở trong cái quang minh, ở trong cái từ ái, ở trong cái an ổn đó. Cho nên phước ái sanh, những cái phước ái sanh, và ở trong đó từ cái phước đó sanh ra quả, quảng quả, bao nhiêu quả tốt, bao nhiêu cái ích lợi nó hiển hiện thành ra. Cho nên ở đây á, chúng ta đi á, vào á, những cảnh trời, cảnh trời trong đó tu hành thật sự á, nó tu hành để không phải á, ở trong cái định của thế gian mà tu cái pháp của Phật, cho nên phước sanh ra. Cái phước đó trong cái tự tâm của chúng ta phát hiện, phát sanh ra, và ở trong đó làm cho cảnh giới, chánh báo và y báo đều sanh ra phước. Và ở trong đây á, cõi trời nghiêm sức và vô lượng nghiêm sức, từ những cái quả đó, từ những cái phước đó, nó trở nên trang nghiêm á, nó trang nghiêm diễm lệ, nó trở nên thù thắng. Cho nên nó các cõi trời này thật sự á, họ có công đức, họ có phúc báo, họ đang đi con đường giải thoát. Rồi chúng ta có cái cõi trời á là vô tưởng và vô phiền vô nhiệt. Đây á là gì cái gì? Đó là những người tu mà không phải tu theo Phật, tu chấp vào không vô tưởng. Họ chấp vào những cái không đó, rồi họ đắm vào trong đó, họ định, họ thiền ở trong đó, và nó đắm chấp vào những cái thuyết của những đạo Bà La Môn đó. Cho nên họ vào cái cõi trời vô tưởng. Rồi họ tới nó, khi mà vô tưởng rồi nó không có phiền nữa, vô phiền. Họ không có phiền não vì gì, nó đậy nó che hết rồi, nhưng mà không giải thoát, không trí tuệ, không bát nhã. Thế thì thấy không? Đi vào cái cảnh đó đó, tưởng là ngon lắm, đúng không? Nhưng mà nó là cảnh trời vô tưởng, vô phiền và vô nhiệt. Còn ở đây là chúng ta nóng bức à, đúng không? Cái trời nó nóng, rồi ở trong nó nóng, ngoài nó nóng, rồi có nhiều khi cảm sốt nó cũng nóng nữa. Cho nên chúng ta ở trong cái nhiệt não, họ tới thì thấy wow, nó chịu đựng được ở đây. Còn ở cõi trời đó quý vị, nó thanh tịnh, nó thanh lương, nó nhẹ nhàng mà nó mát mẻ. Đây á, vô tưởng, vô phiền, vô á, nghiệp ở trong đó. Đó là đều là những cái cảnh trời chúng sanh đắm vào đó. Và trời á trời á, của trời Ma Hê Thủ La là chủ của tịnh cư, cho nên đặt thêm một cái tên của ông Ma Hê Thủ La, đó là ở thống lĩnh á, trời á, tịnh cư ngũ bất hoàng thiên, năm cõi trời đó lại thêm một Ma Hê Thủ La à, để mà thống giữ, để làm chủ năm cái cõi trời kia. Cho nên ở trong cõi trời tịnh cư trong đó, ngài Ma Hê Thủ La làm chủ. Thì ở trong đây á, chúng ta thấy lên được cõi trời sắc giới này, nếu mà ở đi theo con đường Phật pháp đó, thì được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Là nếu mà đi vào cõi trời nhân gian, cái thiền định của thế gian đó, thì đi vào những cảnh giới mà chúng ta đã nói đó. Còn nếu mà đi con đường thiền định của Phật pháp thì đắc được sơ thiền. Mà đắc sơ thiền á, ở trong đó không bị tiểu tam tai. Đó, trong đó bom nguyên tử nổ cũng không sao hết. Ở trong đó lục lội hỏa tai như thế nào cũng không sợ hết. Nhị thiền ở trong đó thì ở trong đó không có hỏa tai, đại hỏa, cái vũ trụ này, mặt trời này nổ lên họ cũng không sao hết. Họ cái cảnh giới của họ nó quảng đại, cái cảnh giới đó, cho nên nó nổ một ở ngoài kia nổ giống như cái viên pháo vậy thôi. Thì ở đây chúng ta vẫn tốt như thường, vì cái tâm lượng của nó lớn, cái hình thể nó lớn, cho nên nổ một cái bom nguyên tử hay nổ một cái mặt trời giống như nổ một cái quả pháo đại vậy thôi, nó này không hề gì hết trơn. Cho nên nó họ thống là cho sơ thiền được một đơn vị thế giới, một cái nhị thiền được một tiểu thiên thế giới, tam thiền được một trung thiên thế giới, và ở trong đó tứ thiền được tam thiên đại thiên thế giới. Cảnh giới của họ như vậy, cho nên ở đây phàm phu mà họ đi vô đến cảnh giới đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy cảnh giới của sơ thiền không phải là đơn giản, cảnh giới họ mở ra là thành một đơn vị thế giới, trong nó 1000 cái đơn vị thế giới thành một tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới làm một thành trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Đó là cảnh giới của tứ thiền thiền. Nên ở đây chúng ta thấy được như vậy. Và nếu mà họ không ở trong ngũ bất hoàng thiên mà tu đó, để mà đi tư đà hàm, tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm rồi ra a la hán đó, thì họ sẽ đi vào vô tưởng thiên, vô sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên ở trong đó diệt hết tất cả tư tưởng, họ đến vào cái cõi trời á, đến á xứ cái gọi là thức vô biên giới, không vô biên xứ, thức á vô biên xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Họ không còn sắc chất nữa mà còn chỉ còn á không còn tư tưởng luôn. Nhưng mà ở trong đó Phật nói đó là cõi trời á trường thọ thiên, thọ mạng 80 vạn kiếp. Ở trong đó tưởng như mình đã nhập vào niết bàn, ai ngờ ở trong đó đến thọ mạng hết rồi, phúc báo hết rồi, định hết rồi, vọng tưởng phiền não lại khởi lên. Họ lại khởi tâm bán Phật, bán pháp, bán tăng. Phật nói pháp sai, Phật nói pháp không đúng. Ta đã nhập niết bàn mà bây giờ gần sắp chết là vẫn còn sanh tử, cho nên từ đó họ đi đọa thẳng xuống địa ngục. Lục đạo tam giới như nhà lửa không yên là. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó quý vị. Mà họ trèo lên ngay cả vô sắc giới, thọ mạng 80 vạn đại kiếp vẫn bị đọa xuống địa ngục là. Tại sao? Vì vọng tưởng phiền não phiền nghiệp chướng chưa xử lý được, chưa đoạn hết, chưa giải tỏa hết, chỉ phủ nó thôi. phủ nó đến hồi cái bao nó mục luôn. Trăm năm sau nó cũng mục, ngàn năm sau nó cũng mục. Nó mục rồi cái hạt giống nó tỏa ra, nó tỏa ra gặp duyên đi thẳng xuống địa ngục, gọi là tam đồ bát khổ câu ly khổ. Bát khổ là gì? Trong đó có một khổ là trường thọ thiên, cảnh giới của trời trời vô sắc giới thiên. Chư Phật ra đời thuyết pháp, trong đời hiền kiếp này có 1000 vị Phật ra đời thuyết pháp, mà ngài các ngài vẫn ở trong thiền, vẫn ở trong định, tưởng mình đắc niết bàn, tỉnh mình đợi không cần tới. Chỉ có trời sắc giới trở xuống mới tới tham dự pháp hội, còn cõi trời vô sắc giới không xuống, cõi không còn tưởng nữa, mà không hư thức vô biên xứ, không vô biên xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, những cái cảnh giới đó không còn ý nghĩ tư tưởng, giống như thanh tịnh như niết bàn mà không phải niết bàn. Phải làm sao quý vị? Phải đạt qua cũ thứ đệ định, nơi mới có tứ thiền bát định thôi. Bát định ở trong đó tứ thiền á, tứ thiền ở trong đó sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, cộng với bốn cái cảnh giới, bốn cái cảnh định của vô sắc giới nữa, thành tứ thiền và bát định. Bốn cái định của sắc giới và bốn cái định của vô sắc giới, cho nên tứ thiền bát định vẫn chưa ra khỏi tam giới, phải đến cũ thứ địa định mới ra khỏi thành a la hán. Khó không quý vị? Đi con đường đó đầy da chấp vậy là không phải tu á, tàn tàn như chúng ta đạt được đâu. Là vậy mà ở đây mình niệm Phật một cái mới thấy an ổn không? Nó A Di Đà Phật đó, bà cụ cũng đi, ông già cũng đi, ngu cũng đi, hèn cũng đi, cái gì nó cũng đi được hết, còn kia nó toàn là tối thắng không à. Mà đi không nổi quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được đó, Phật ân đức bất khả tư nghị, để giải quyết vấn đề sanh tử cho chúng ta mới thị hiện tại Ấn Độ. Họ tu ba bà la môn quý vị, nào là để móng tay dài, nào là ngày ăn bữa, nào là ở trong đó trồng chuối ngược, nào là xỏ kim, đủ thứ đủ trò trong đó, để mà phá cái thân này, để phá cái ngã này, để vạt đạt vào cảnh giới mà họ làm không nổi. Phật phải ứng hiện tại Ấn Độ để cho chúng ta thấy được ra khỏi cái đường sanh tử. Mà bây giờ chúng ta lại tối thắng hơn nữa, ở trong cái pháp của Phật như vậy vô lượng, lại thấy được đại thừa Phật pháp, trong đại thừa Phật pháp lại thấy được pháp môn đơn giản, ngắn tắt, dễ dàng, dễ thực hiện. Cho nên ở đây chúng ta thật sự có công đức, có phúc báo, có thiện căn hơn ai hết. Gặp cái duyên nhân duyên sâu dày mới thấy rõ ràng đi chỗ này. Bởi vậy cho nên ở đây giải quyết vấn đề sanh tử trong một kiếp, còn không có cái gì đi lạc lối. Đây là những người thật sự tu hành chứ không phải tu tạp bà đâu. Họ thật sự tu hành mới lên được những cảnh giới này. Họ ngồi thiền đó một tuần lễ luôn không nhúc nhích nữa, lên được cảnh giới sắc giới, vô sắc giới đó. Còn chúng ta ngồi chừng đó một tiếng mà hồi là tê 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 trong đó rồi không chịu nổi. Mà họ ngồi trong đó vững vàng trong đó, vẫn chưa thoát được rồi. Nên ở đây chúng ta mới thấy, mới trân trọng nó. Thì đó là những cảnh trời. Chúng ta học để biết cảnh giới của mình, học để biết mình ở đâu, và học để biết mình đi như thế nào, ra làm thế nào, ra làm sao. Thì ở đây thấy được như vậy rồi thì sao quý vị? Ráng đi thôi nha. Dùng cái thời gian còn lại của mình giống như một ánh chớp trong vũ trụ là vậy. Mà Đức Phật bắt tay mình một cái rồi xong, giống như quý vị thấy mấy năm trời còn lại của mình như một ánh chớp trong vũ trụ. Quý vị thấy thời gian của chúng ta sao, trong cái hệ cái thái cái hệ ngân hà của chúng ta đó, mà chúng ta gọi là chúng ta gọi Milky Way, mà Việt Nam nó gọi là ngân hà, giải ngân hà, thấy không? À, giờ chút nữ gì đó, đó, đó thì giải ngân hà đó 200.000 năm ánh sáng, 200.000 năm, mà không phải 200.000 năm á, thường mà ánh sáng, cái vận tốc của ánh sáng đó nó đi 200.000 năm, cho nên thọ mạng chúng ta 100 năm chưa tới đâu, nó chỉ mới đi có một khoảng, nó mới đi có một chút xíu trong cái hệ đó, ngân hà của chúng ta thôi. Bởi vì 200.000 năm mở chúng mở thọ mạng chúng ta có 100 năm à, mà bây giờ đoạn cuối cuộc đời có 5 năm 10 năm à. So với 200.000 năm đi đến đâu, chỉ một ánh chớp của trong vũ trụ là vậy, mà chúng ta ra khỏi hệ ngân hà, ra khỏi 10 vạn ức cái hệ ngân hà này, quý vị thấy nó như thế nào, bất khả tư nghị, đưa lên là đến cái cảnh giới đó. Cho nên ráng cố gắng mà niệm Phật, cố gắng mà cầu nguyện vãng sanh. Những gì chúng ta có ở đây so với vũ trụ không có đáng một chút xíu nào, không có tính toán được một chút xíu nào. Giống như chúng ta coi tổ kiến, cái tổ kiến vậy nó vẫn còn lớn so với chúng ta, còn chúng ta so với vũ trụ, so với thế giới ta bà đó, không có phải là ổ kiến đâu, là nó đi đâu mất tiêu rồi đó, ổ kiến còn thấy được quý vị là. Cho nên tranh cái gì ở đây, dành cái gì ở đây, tham cái gì ở đây là nên thấy rõ rồi á, bỏ. Còn cái vị không bỏ cái ham cái ổ kiến đó, ráng mà ở đi. Ổ kiến đó mà lục nó tới á, không phải là đã, không phải là thủy tai, mà nó lấy vòi nước nó phun cái là cũng lục rồi. Thủy tai á, đại hồng thủy đó quý vị, là nó bị lục đó. Còn chúng ta, người ta lấy vòi nước người ta phun cái là chúng ta chết rồi. Long đó quý vị, đại long mà nó phun trong đó là chúng ta chết rồi, đúng không nè? Cho nên chúng ta phải, chưa phải là đại hồng thủy đâu, mà mấy con rồng đó, nó chơi phá, nó phun nước cái là chúng ta cũng học rồi, chết không quý vị? Tiêu à. Bởi vậy cho nên nó ra khỏi cảnh giới này đi. Cảnh giới của chúng ta so không có đáng một cái gì đâu. Con kim xí điểu đó quý vị, con kim xí điểu mà chúng ta thường thường cúng cơm đó, nó ăn cái gì không? Nó ăn rồng. Kim xí điểu nó bắt rồng nó ăn là, cho nên nó bự hơn cái gì. Con rồng chúng ta thấy nó phun nước chúng ta ngập lực, mà con kim xí điểu đó nó đi nó bắt cái rồng nó ăn như con trùng vậy đó, thì nó lớn như thế nào? Nó quạt cho người ta là đại phong trong đó. Còn rồng nó phun nước là thủy tai trong đó. Con rồng ở trong nó phun lửa hỏa tai trong đó. Thôi nên bây giờ thôi bỏ hết đi. Đừng ấy, chỉ nên giữ cái con niệm Phật quá hay cái gì đâu. Chúng ta thấy không? Tam giới Phật cứu chúng ta là bao nhiêu cảnh giới đó mà cứu một cái một. Đây là thần lực bất khả tư nghị của Phật. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây, xa qua vấn đề câu hỏi ha. Dạ. Dạ. A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, ở trước nhà của con có một cái tổ ong. Đúng không? Nó là bee house nhỏ xíu à. Hiện giờ con thấy có 3 con trong đó, con không biết phải làm sao, nếu để hoài ở đó thì nó sẽ càng ngày càng nhiều ong, còn phá thì tội quá, con biết phải làm sao đây, kính xin thầy giải đáp giùm con. Quý vị có 3 con ong à, người ta có 3 vạn à, 3 vạn mà cảm ứng nó cũng đi hết trơn quý vị. Thật sự đó, ong nó là ong ruồi đó, ong mọc đó. Còn cái vị có cái ông này không phải là ông ruồi ông mật đâu, ông này nó sinh sản ít lắm, ông này nó là cái ông đất, ông gì đó, thấy không? thì nó chỉ có vài con thôi, và nó lấy đất nó làm một tổ trong đó. Thì quý vị có thể á, dời cái tổ của nó đi chỗ khác. Con ong đó nó có cái đuôi á, giống như con kiến vậy đó. Cái con đó nó ít lắm, nó sanh sợ, nó sanh sản ít lắm, nó không có đáng, không có thấm thía gì á, như ong ruồi mà một vị Phật tử đã có mấy tháng trời. Và đến hồi cuối cùng á, phải trong đó cảm ứng để nó đi kiếm, cuối cùng kiếm được á, người bắt ong nghề ở trong đó, nó thấy không yên rồi, cho nên nó chạy ra. Nó chạy rồi á, nó chạy ra ngoài cây đậu ở đó, cũng nói ở đó city nó lấy xe nó hốt ráng chịu, rồi nó bỏ chạy đi, nó bỏ đi mất tiêu. Mà trong đó nhức đầu nhức óc quý vị à, chứ không phải thường đâu, không phải là một cái tổ ong nhỏ xíu này đâu, có ba con đâu. Cái ba con này quý vị có thể dứt nó ra, lấy cái tổ dứt ra giờ từ từ, cái nó thấy nó từ từ cái nó đi kiếm cái tổ thôi, nó làm cái tổ khác đó nè. Cái ba con nó làm xa xa một chút nhớ nè, chúng ta để xa xa một chút thì là nó không có hề gì nhớ nè. Cái này nó cũng dễ, cái gì dễ giải quyết thì chỉ có ba con thôi, chứ không phải có một bầy. Có người đã có một bầy ong rồi đó, thật sự là thấy phiền vô cùng nè, dạ. Mà người ta cũng giải quyết được nha, dạ. A Di Đà Phật. Kính xin Pháp Sư minh giải cho con được rõ. Nếu như một bậc xuất gia đã vô tình phạm phải một giới gì đó, chẳng hạn như ngụy biện kinh điển của Đức Phật và lợi dụng đạo Phật để bàn chuyện riêng có lợi cho mình, vậy những đệ tử của vị xuất gia đó có nên tiếp tục nghe và hành trì theo những gì vị thầy này đã giảng và dạy bảo nữa hay không? Hay là họ chỉ nên nương theo lời dạy trong kinh điển của các tổ sư đã chứng đắc mà thôi? Con rất cảm ơn Pháp Sư. Ở nơi đây khó cái việc, chúng ta đã thấy một người là bậc xuất gia mà nhận đệ tử, rồi đệ tử biết được người xuất gia này, vị xuất gia này không đúng, thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Hay chẳng là thấy không đúng là ngụy biện lời kinh điển, mà ở trong đó nó lợi dụng đạo Phật để làm chuyện riêng tư, thì trong đó nữa là tâm giả làm sa môn. Trong kinh đó, trong kinh Địa Tạng nói nó là hình tướng sa môn mà giả làm sao, không phải là sa môn thật. Cái gì ở đó làm chi vậy? Quý vị nương náo làm chi vậy nè? Chúng ta nương náo là nương náo ở trong đó là để đi tu chứ gì. Chúng ta là người xuất gia mà đệ tử mà. Còn Phật tử thì thôi á, thì thôi mình ở nhà tu, nó không có vấn đề. Nhưng cái này á là có nghĩa là chúng ta là những đệ tử thường thường là xuất gia. Còn đệ tử Phật tử thì thôi dễ giải quyết, thôi thầy không xong rồi, con về nhà con tu, con không có vấn đề, không còn vấn đề nữa. Mà vấn đề ở đây là chúng ta đã xuất gia, nhận ở vị đó là sư phụ, thì nhận sư phụ để làm gì? Chúng ta xuất gia để làm gì? Chúng ta không phải nương vào cái nhà, cái đạo tràng mà ngài lập ở đó, mà chúng ta nương vào cái pháp để giúp chúng ta xuất ra khỏi tam giới. Bây giờ cái nhà pháp nó không còn, quý vị nương ở đâu à? Quý vị chúng ta nương theo cái nhà thế gian à? Vậy là cái ý chí xuất gia đâu phải đâu à? Cái mục tiêu xuất gia chúng ta đặt đâu đúng đâu là? Chúng ta nương vào một vị thầy có phúc báo đó, ngài không đúng luôn để chúng ta làm sao quý vị? Khỏi đi làm, an thân trong đó, ở nương theo cái đạo tràng đó, mình sống đó. Vậy là chúng ta bỏ cái nhà nhỏ để đi vào cái nhà lớn, khỏi cần đi làm. Đó nó không phải là xuất gia. Cho nên cái ý chí xuất gia không phải là. Còn ở đây chúng ta ý chí xuất gia là sao? Nương vào một minh sư để hướng dẫn chúng ta con đường giải thoát. Mở con đường giải thoát minh sư đó không đúng thì chúng ta chọn vị khác. Chúng ta đi theo lời của Phật. Bây giờ quý vị ở đây đấy, có nên tiếp tục nghe và hành trì theo những gì vị thầy đã nói hay không? À, em không nghĩa là thấy vị đó làm sai, nhưng mà vị đó dạy cho chúng ta, như vậy chúng ta có nên nghe theo không? Hay là chúng ta cứ nghe trong đó rồi để mắt làm lơ? Thì ở đây nó vẫn chưa viên mãn cái việc chúng ta nghe và hành theo những gì của vị thầy đó làm. Nhưng mà khi chúng ta hành theo những gì vị đó làm, không, khi ta hành theo những gì vị đó nói, mà khi chúng ta làm như vậy nó lại đối nghịch với cái hành của cái vị sư phụ đó. Vì ở trong đó cái tâm vẫn còn tham sân si. Cho nên khi chúng ta tu hành ở trong đó, người ta có thể khó chịu, vì thầy đó khó chịu trong đó. Đó là, cho nên cũng không viên mãn. Nó không viên mãn để chúng ta mà ở trong đó mình thấy người thầy đó thật sự trong đó lầm lỗi, cố gắng sửa, cố gắng chuyển biến, thì đó là vẫn là cùng với nhau, chúng ta cùng tu với nhau. Họ đi trước không phải là họ viên mãn, họ vấp ngã, nhưng mà họ vẫn tiếp tục đi và dìu chúng ta đi thì chúng ta đi. Còn ở trong đó đối nghịch lại, lời nói khác với việc làm, đó là sai. Cho nên ở từ cái điểm này, có hành trì theo những gì vị thầy đó đã giảng hay không? Quý vị ở nơi đây thật sự hay nhất là chúng ta tìm cái chỗ để mà mình niệm Phật vãng sanh. Bởi vì hành trì tôi không biết, tôi chỉ biết cái dạy niệm Phật vãng sanh. Mà trong đó bây giờ chúng với nhau họp lại ở trong đó là kiếm một cái nơi nào thanh vắng, trong đó cùng nhau niệm Phật tốt đẹp. Đi con đường này bảo đảm cái gì? Đi con đường này chắc chắn. Đi con đường này khi nào chúng ta thành công là tự nhiên Phật tử nó tới. Ở trong đó là chúng ta có kinh nghiệm, có đạo hạnh, có được kết quả, lại dạy cho Phật tử trong đó, hướng dẫn Phật tử. Bây giờ cần nhất mình là sao? Y thật. Còn về cái hành trì cái gì? Ở trong đây chúng ta muốn giải thoát mà. Muốn giải thoát thì y pháp Phật. Mà ở trong cái thời đại này chỉ có tịnh độ mới thành công. Thì chúng ta khẳng định như vậy. Trong cái đời mà pháp ức người tu khó đạt được một, chỉ có pháp môn này mới độ chúng sanh giải thoát. Thì chúng ta muốn giải thoát, muốn ở thọ giới, muốn xuất gia, thì chúng ta theo đường này. Còn ở trên kia lấn cấn, ở trong đó như ngụy biện kinh điển là tội đại vọng ngữ. Ngụy biện kinh điển cái gì là đại vọng ngữ, mà chúng ta ở gần đó, người đại vọng ngữ trong đó dẫn chúng ta đi đâu không biết. Là cái tội này lớn lắm cái gì tội phỉ báng, tội đại vọng ngữ này lớn lắm. Ở trong đó chưa chứng mà cho là chứng, chỉ vì tham trong đó, tham trong đó, cho nên nó nói mình đạt được, dối gạt pháp Phật. Và chúng ta đi vào con đường này với cái tâm đó, nó sẽ lái chúng ta đi vào con đường tà, đi vào con đường sai. Chứ không phải là người đó nói hành trì, nói dạy chúng ta lời Phật pháp đâu. Ngài ngụy biện kinh điển mà dạy chúng ta cái gì quý vị? Họ dạy rồi họ nói một vài lời nào không phải ở kinh điển, rồi chúng ta cho là lời đúng của kinh điển, chết à. một lời cũng chết chứ đừng có nói, mà ngày ngày dạy chúng ta. Cho nên nó từ cái điểm này thấy những gì họ dạy á, đại đặt cái dấu hỏi, có phải là kinh pháp nói như vậy không, có phải là lời Phật nói như vậy, hay là ngài thêm vô, hơn ngài bớt ra, hơn là ngài ở trong đó tạo ra. Đó, nặng cái gì, tại sao á ngụy biện kinh điển tội nặng, tại vì á làm mê mờ chúng sanh tội nặng, chúng sanh nó lạc đường lạc bước, chúng ta không thấy rõ được cái con đường đi đó, cho nên ở trong đó làm nó bao nhiêu chúng sanh mê lầm và mất cái huệ mạng pháp thân, cho nên cái tội đó nó nặng ở chỗ này. Nội một có một lời chuyển ngữ mà ở trong đó phải đọa hết 500 kiếp làm chồn, chứ đừng nói chi ngụy biện cả kinh điển của Phật thì như thế nào quý vị. Chỉ một lời chuyển ngữ mà ở trong đó ổng bị đọa hết 500 kiếp làm chồn. Nên chúng ta đi theo khó cái gì kẹp lại. Nó hay hơn hết á thì mình nó theo lời tổ sư. Bây giờ tình độ nó được mùa, không? Nó được ở trong đó thịnh, kinh sách nó ra, chúng ta họp lại ở trong đó mà cùng nhau ở trong đó nghiên cứu và tu hành. Có những người trong đó bị họp lại, họ 4-5 người xuất gia đó, 4-5 người là tối tụng kinh rồi niệm Phật ở trong đó, quá nghĩ vui vẻ đó. Nó anh em với nhau trong đó nó họp lại nhau, cùng nhau thấy không chọn được thầy nào ở minh sư, thôi ở nhà tu. Mà thấy vậy nó hay, vì cái pháp môn này không có thầy cũng làm được, nó hay chỗ đó. Còn pháp môn pháp phải có thầy chỉ dẫn hướng dẫn chúng ta, còn pháp môn này cứ niệm Phật, hoan hỷ niệm Phật, Phật ra chỉ bảo đảm cho chúng ta đó. Thì ráng trên con đường đó, giải thoát trên con đường đạo phải cẩn thận, đừng có để bị người ta dẫn chúng ta đi vào đường sai. Phải có cái trí tuệ, phải có sáng suốt để chọn cho đường, cho con đường mình đi, chọn một cái thiền tri thức, chọn một minh sư đó, hướng dẫn cho chúng ta thì dễ thành công. Dạ, A Di Đà Phật. Thì xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Thân này
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực